hoặc là không nhớ thì là tôi biết là tôi đang đi tiểu rồi nha, tôi biết là tôi đang đi tiểu rồi nha. Rồi sao? Rồi đứng lên, tôi biết là tôi đang đứng lên rồi nha. Thì dư thì vợ đâu mà nhớ tới cái chuyện hôm qua. Rồi kế đó thì sao? Đi bắt ấm nước, để lo cái bàn, đi quét cái nhà, phải không? Một ngày á, đàn ông á thì đã có dư nó đọc báo cho đàn bà hả, làm suốt luôn. Mà càng làm á thì càng biết, mà biết lại gì cái gì biết không? Là tấm giác đó. Mình biết mình đang đi tiểu có tham không? Biết mình đang đi tiểu mà tham cái gì? Dù có sân không? Đang đi tiểu có gì đâu sân, tiểu không làm chín mồi sân gì nữa. Nhờ sao? Mình biết mình đang đi tiểu có si không? Không. Rồi mình biết mình đang đi rửa mặt có tham không? Không. Cho nên làm gì biết nấy, không tham, không sân, không si, làm gì biết nấy thì có vọng tưởng điên đảo không? Đâu có dư thì giờ đâu nghĩ chuyện của ai đâu, vọng tưởng điên đảo. Mà không vọng tưởng điên đảo thì cái tâm có sao xuyến không? Không. Lúc đó là Phật rồi chứ còn đòi gì nữa, phải không? Mà ngày nào cũng y như vậy, lâu ngày. Ban đầu một năm, ban đầu ví dụ như 1 tháng đi, thì tới 2 tháng, 3 tháng, như tới 1 năm. Mình ráng mình dụng công để mình thực tập cái đó. Nhưng mà sau 1 năm, 2 năm quý vị tự nhiên quen à. Không biết nó cũng tự nhiên nó biết à. Nó hay lắm. Quý vị thử đi. Rồi lúc đó hả, ai đi sau lưng mình cái chữ mình á, mình cứ nghe có tiếng, mình nghe không tiếng nữa. Tiếc bao nhiêu mà chuyện tu nó dễ lắm, đều tỉnh bơ à. Rồi riết rồi mấy vị mà không có chuyện gì làm á, rồi cái tính giác nó đâu có hiện ra, cho nên phải kiếm chuyện làm cho nên là cái tính giác nó hiện ra. Cho nên á, cái Phật tánh của mình á là cái tính giác đó, Phật là giác giả đó, Phật cũng hay chăng vậy đó. Tuy là nói chuyện vậy đó, Phật khi mà mình sống trong cái tính giác đó rồi, quý vị nói chuyện, quý vị tính toán công chuyện cũng từ ra cái tấm giác này nó tính ra đó, chứ không phải là suy luận nha. Nó hay lắm. Trên Đức Phật cũng đi thuyết pháp cho chúng sanh, Đức Phật cũng tính đi về xứ nào để mà cấp tịnh xá, nhưng mà tự trong tấm giác nó tính ra, nó không có đau khổ ở trên á. Nó hay á, chừng đó quý vị mới thấy được nó có cái đó, không sân si gì hết á. Cứ làm mệt thì nghỉ, thì đôi khi cũng hồi trời mệt chứ, mình mệt mình phải biết mình mệt chứ. Mình mệt, mình biết mình mệt là có phải là tính giác không? Sống phải. Rồi cái mình giận á, mình biết mình đừng giận á, phải tính giác không? Vậy chứ cái tâm nào giận, còn cái tâm nào mà biết? Cái này là giận, phải không? À, giận nè. Giận này mới tâm giận á, tâm giận. Cái tâm giận. Rồi cái này mình biết mình đang giận. Rồi tâm hay tâm? Tâm cái này giận nè, giận đó là tâm mình lục tập nè, phân thi nè, phân tích nè, suy luận nè, phân biệt cao thấp á là mới giận. Còn này cái này biết nè, mình biết thôi, mình biết à, mình giận nè, mình biết mình nè, vui nè, mình biết mình buồn nè, mình biết mình lo nè. Phải không? Mình biết mình đang tính nè, mình biết mình đang nhớ Việt Nam nè. Vậy mấy cái này đó nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhưng mà cái này mấy? 1 à. Cái này đó ba hồi giận á, khi mà giận thì nó có vui không? Không. Ấy đừng giận thì không có vui, mà đừng vui thì không có. Thế nào nó có một thứ thôi, nhưng mà nó thay đổi phải không? Lúc buồn lúc vui, lát nữa đương nhớ cái đem lên giận trở lại, hoặc là đương lo cái đem nó vui trở lại, vậy đó, nó thay đổi liên tục. Vậy là có phải là mình không? Không, mình đây nè. Cho nên á, ta nói tâm với là tánh, ta kêu là tâm tánh á, cái đồ cho nhỏ đó tâm tánh nó được bình an. Nhưng mà mình nói vậy là mình không hiểu được hết á. Tâm khác và tánh khác. Tâm đây nè, tánh nè, kìa tánh này, tâm này đó. Cái tánh này á là cái không bao giờ thay đổi hết á. Cái tánh này á, lại dụ như nước á thì tánh của nó là ướt, dầu trên nước đá cũng ướt mà, dầu nước mưa cũng ướt nè, nước suối cũng ướt, nước cầu tiêu ướt, nước rửa chén cũng ướt, nước tiểu cũng ướt, phải không? Mồ hôi cũng ướt, cái tánh của nó là ướt. Nó thay đổi không? Còn cái tánh của lửa thì sao? Đóng, lửa than, lửa điện, lửa lò củi, lửa rôm, lửa lá cây đều là nóng, phải không? Nóng đó là lửa nè, là nước nè, đó là tánh của gió thì nó lưu động, phải không? Là tánh của đất thì nó cứng đó. Mà khi á, còn cái tâm này thì không, khi vọng tưởng điên đảo á, khi mình vọng tưởng điên đảo phân tích á, thì tánh nó liền biến ra tâm. Khi vọng á, tại cái tâm này á, là tâm này phân biệt nè, vô tâm này so đo nè, phải không? Tâm này là suy luận nè, nó đủ thứ hết trơn á. Nếu á mà vọng tưởng điên đảo á, nó nổi lên á, suy luận so đo phải quấy cao tấp phân biệt á, thì tánh nó liền biến ra tâm, mất tánh liền. Còn khi á mà mấy suy luận so đo phân biệt phải quấy này đó, mình làm gì biết mấy á, mình làm gì biết mấy, con mắt mà mấy sách thì biết thôi, không phân biệt sao đâu phải quấy, cái lỗ tai mình nghe thì biết nghe thôi, không phân biệt sao đâu quấy, thì tâm nó liền biến ra tánh. Hay là tâm á nó biến ra tánh. Ai dạ, cho nên chúng ta tu á, muốn nguồn gốc cái tánh hoài á, cái tánh này nó không thay đổi. Tánh chúng ta là cái tánh gì? Cái giác á, nó không thay đổi. Muốn cho cái tâm, cái tánh này nó còn hoài á, thì đừng có phân biệt sao đâu phải quấy, thì cái tâm nó biến là tánh. Mà hỏi mà bình thường á, mà hỏi tâm phân liệt sao đâu phải quấy, thì tánh nó mất tiêu mà nó thành tâm. Không tâm thì tánh, không tánh thì tâm, mà hai cái không bao giờ nó đi đôi. Cho nên á, hay không? Cái tánh này nè, đối với con người á, gọi là tâm tánh. Còn đối với trời á, trời cũng có hai trang với mình nữa. Trời gọi là thiên tánh. Còn Phật á, Phật á cũng y chang như mình luôn, gọi là thanh tịnh pháp thân. Còn á Bồ Tát á, hàng Bồ Tát á cũng có y chang mình luôn, gọi là thánh tánh. Nhà hiểu chưa? Đối với Phật á cũng có y chang mình, thì gọi là gì? Thanh tịnh pháp thân. Còn đối với Bồ Tát thì gọi là gì? Tánh này nè, thanh tánh. Đối với mấy ông trời thì gọi là thiên tánh. Đối với mình là gì? Tâm tánh. Thấy không? Hay lắm. Cho nên khi vọng tưởng điên đảo thì tâm tánh biến thành tâm. À, còn khi vọng tưởng đi là ở lặng thì tâm biến thành tánh. Cho nên tu là mấy vị muốn tu, tu cho nó đó. Ngày tối phải thực tập, thực tập cho tánh nó biến thành tâm, nó biến thành tánh. Ngày tối muốn cho tâm biến thành tánh thì đừng có phân tích thôi à. Đừng vọng tưởng điên đảo, đừng có sao chuyến đông lòng, đừng có suy luận gì hết á, thì tâm sẽ biến thành tánh. Mà tánh đây là tánh giác á, tánh không bao giờ thay đổi, mà tâm thay đổi đủ thứ. À, phẫn hận thú não tật sang cuốn tiểm hại kêu vô tàm vô quý trào cử hung trầm bất tính giải đại phóng vật thất niệm tán loạn bất chính tri đó, rồi hối miên tầm tư, rồi á gì á, thất tình lục dục, thấy không? Buồn giận nè, thất tình là gì? Rồi tham sân si mạn nghi ác kiến, rồi buồn vui, rồi danh lợi giận ghét đủ thứ, đủ thứ hết. Nó cả 9, 8, 90 thứ luôn. 51 món tỳ phiền não, 20 tỳ phiền não, 80 món tâm dương. Hồi sáng này mình tu quá con trai để mình trừ cái kia, 8 cái tâm dương kia. Rồi 8 cái tâm dương kia nó biến ra 51 món tâm sở. Thuộc cái sở hữu của nó biến ra giống như mình bệnh, mình thương hàng mà nó biến chứng vậy đó. Nó biến chứng rồi nó mới chết chứ. Cũng đây của mình cũng vậy. Mình tu nó biến rất là nhiều. Cho nên những người mà tu mà có học nè, nhìn vô cái biết đó, từ cái bệnh đó, từ cái biết cái chứng nào ra, là cái tâm đó, từ cái chứng nào ra, nó biết. Cho nên mấy ông thầy cũng nói cho chúng không à. Thấy không? Cho nên tu phải biết cái tu chỗ nào. Tu á thì phải tâm phải biến thành tánh. Bỏ cái vọng tưởng niệm não đi, trừ cái vọng đi, trừ vọng niệm đi. Mà vọng niệm đây là ai? Vọng niệm là cái gì? Là phân tích nè, là so đo nè, là phải quấy nè, là thức đó. Đó, thức đó. Thức đây là sáu căn, sáu trần, tổng sáu thức là 18. Bây giờ bỏ cái này đi, mình có sáu căn nè, cộng với sáu trần nè, cộng với không có thức, phải không? Không có thức, bỏ cái thức này đi. Thức á là nó biến ra thành vọng niệm mà. Mà vọng niệm thì không biết bao nhiêu thứ mà nói. Buồn, vui, thương, ghét, giận, hờn. Để nó làm cho cái tâm mình sao tiếng. Cái tâm sao tiếng này á thì tánh đâu? Tánh mình mất liền. Tại vì cái vọng niệm sao tiếng thì nó biến thành tâm rồi, đâu còn tánh. Cho nên á, quý vị thấy về biển á, nước của biển á, khi mình nhìn ra biển á mình thấy sống á, thì mình thấy sống không à, mình không thấy được nước. Khi nó thành sống rồi, nó không phải, nó không còn nước. Mà khi nó hết sống á, nó mới thành nước. Cho nên á, mà ở sống á là do gió, là gió những cái duyên á đem tới nó thành sống. Chứ tự nhiên nước không bao giờ nó thành tự nhiên thành sống hết á. Rồi thêm nút vô đây thao nước cho coi. Mình không lấy quạt quạt á thì thao nước nó bình thản à. Mà mình sở dĩ nó vọng động á là tại mình thổi vô, hoặc là mình quạt nó lên, hoặc là mình lắc nó lư. Mà phải khi mà nó biến thành lao chao vậy thì mình không thấy nước, mà mình lại thấy sống. Nước nó không có sống, không có nước được. Mà khi mà sống lao chao vậy thì mặt trăng rơi xuống thì sao? Nhìn không thấy rõ bóng. Cũng như hồi nãy tôi để cái tivi đây nè. Để cái tivi chưa mở lên thì quý vị thấy cái màn ảnh tivi. Nhưng mà cô mở một cái quý vị đâu có nhớ cái màn ảnh phải không? Mình nhớ Đức Lạt Lai Đạt Ma chèo thuyền qua sông, rồi gặp vua, rồi trả lời, rồi gặp Huệ Khả chặt tay rồi. Không nhớ tới cái màn ảnh. Cái màn ảnh hồi nãy nó chưa có hình á. Là cái đó là cái bình thường đó. Mà phải có hình á, mình nhớ tới hình mà quên màn ảnh liền à. Phải không? Cho nên là chỗ tu không được. Cho nên á, lúc nào á, những người tu biết tu á, là khi con mắt mình thấy sắc á, là mình biết mình có cái tính giác mới thấy được. Ví dụ cái đèn đây nè, ở đây cũng có cái đèn này đi, cô mở lên đó. Cái đèn, dụ cho con mắt. Ánh sáng cái đèn chiếu xuống, dụ cho mình biết này, biết kia, cái nọ, bông hoa, bàn ghế, chó. Rồi trái này, trái kia, trái cam, trái quýt, cô châu, cô thầy kia, thấy ai, mình thấy mình biết hết á. Mình á, cái biết này nó giống như ánh sáng của cái đèn vậy đó. Con mắt mình mở ra, mình thấy mọi vật, mình biết mọi vật. Giống như cây đèn, nó chiếu ra ánh sáng. Quý vị thấy hai bên chưa? Cái đèn nó chiếu ra ánh sáng nè. Cái đèn chiếu ra ánh sáng. Con mắt mình biết mọi vật, mình thấy mọi vật, mình biết mọi vật. Thì cái đèn chiếu ra ánh sáng là do có gì?
Có điện.
Có điện, phải không? Mình có thấy được điện không? Không. Nhờ có điện mới nói cái đèn nó dưới ánh sáng. Như vậy á, mình không thấy được điện, nhưng mà mình thừa nhận nó có gì? Có điện. Điện nó không có hình tướng, nó không có dài ngắn, nó không có vuông tròn, nó không có chừng nào nó hết hết trơn. Nó thời gian nó vô tận, điện cũng vậy. Thì cái tâm của mình đây, con mắt mình thấy mọi vật mình biết hết. Vậy cho mình có cái gì? Có tâm giác. Có Phật tánh thanh tịnh đó. Nếu không có Phật tánh á, thì con mắt này nè, còn con mắt mà cũng dẫu đâu có thấy đâu. Mấy người chết con mắt còn đó mà đâu có biết gì đâu. không có tính giác, tính giác nó đi rồi. Cái gì thấy không? Cho nên con mắt mình, lỗ tai mình, cái miệng mình, cái thân mình, xúc chạm mình biết hết á, biết nóng biết lạnh thì mình biết mình có tánh giác. Mà cái tánh giác này á là không phải là Phật tánh, mà nó là cái diệu dụng của Phật tánh. Nó là cái diệu dụng của Phật tánh mình mới biết được. Cũng như ánh sáng này là diệu dụng của điện. Cái điện nó cái diệu dụng của điện nó làm cho sáng ra cái đèn, thì diệu dụng của tánh giác nó làm cho mình biết mọi vật, phải không? Vậy đó quý vị, trong cái thân mục nát này nó có cái gì chồng? Rút trong thân biến hoài á, mình đừng nghĩ là cái thân tôi đàng quá đi, nhức quá đi, hết bữa giờ hái giò tôi rụng còn gì, cái răng tôi mất còn gì, cái tim tôi rụng còn, cái tim tôi nó hết đập còn gì, tôi đau khổ quá. Bây giờ mình phải rút ở trong cái tim nó đập không được á, rút ra tánh giác làm sao biết rút không? Cái tim mà đương đập không nổi, à, nó đập hết nổi rồi, tôi biết là cái tim tôi đang đập hết nổi. Vậy đó mình rút ra chứ nào? Biết đó, biết đó. Rồi cái tay mình nhức mình nói làm sao? Tao biết là mày đang nhức đó nha, thấy không? Tao biết là mày đang nhức khúc này đó nha. Thì nó đang nhức là cái thân này nhức, nhưng mình biết nó đang nhức đó, phải không? Nó đang nhức, biết nó đang nhức sao biết? Rồi nó đang đau bụng tôi chảy thì biết không? Biết nó đang đau bụng tôi chảy sao không biết? Mày tôi chảy là cái thân của mày, còn cái biết đó là tao, vậy đó. Tôi với Hùng Dũng vậy đó, lọc ra liền, đang đau bụng tiêu chảy là cái thanh, còn biết đang đau bụng tiêu chảy là tôi vậy đó. Tự nhiên á mình tách ra làm hai liền, cái thanh biến ngoại này rút ra được đánh giác là rút trong thân biến ngoại, lấy cái chưa từng hư, cái biết nó hư không, mình quẹn cái giò á, mình sụi cái chân á thì nó hư rồi còn gì, nhưng mà mình biết mình sụi cái chân á thì cái biết nó đâu có hư đâu. Rút trong thân biến hoại, lấy cái chưa từng hư, tánh giác ai cũng có đó. Ai cũng có, con chó nó cũng biết, nó quẹn cái chân đó. Đừng nói ai, lìa giọng được chân như thấy giọng tưởng điên đảo nó lên thì cái biết này mất tiêu rồi. Nó kỳ vậy đó, giọng tưởng điên đảo lên là mất theo giọng rồi, làm sao biết? Mình đương sân si hồi nãy giờ một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ giật mình lại nó sân si rồi. Cái giật mình lại nó trời đất, bữa nay sao tự nhiên tôi sân dữ vậy? Vậy chứ ai sân, rồi ai biết mình sân, thấy không? Cho nên cái đó là cái Phật muốn đó, khai thị ngộ nhập cái đó đó. Phật chỉ á, nè mấy con à, trong cái thân của các con á có cái đó đó, nhắc lên cho mọi người biết. Rồi vậy chứ hỏi chứ, vậy chứ thằng con á, cái đó nằm đâu vậy Đức Như Lai? Thì ông nói vậy, cái biết đó đó là thị là chỉ đó. Chỉ đó, thì hồi nãy giờ quý vị nhận ra cái đó chưa? Thấy được cái biết đó chưa? Thị với ngộ á là nó đi một lần. Chỉ nói là ở trong cái tháp kia có một viên xá lợi trong đó đó. Là quý vị thấy liền, tôi dở ra cho quý vị thấy liền. Cũng như nó ở trong cái thân hư hoại này, nó có cái tính giác đó đó. Rồi quý vị cảm nhận ra chưa? Thừa nhận nó thôi, giống như điện vậy đó. Không có lấy ra một tô điện được, mà không có lấy ra một chén biết, cái biết được. Nó không có hình tướng nè, cái tính giác nó không có hình tướng nè. Nó không tin họ nè đó, nó không tin họ luôn. Khi á, tùy theo cái diệu dụng gọi là thanh tịnh pháp thân, rồi gặp cái diệu dụng mà gọi là Phật tánh, rồi cái khi mà nó biết thì gọi là tánh giác. Còn ở trong kinh Pháp Hoa thì gọi là tri kiến Phật. Tri á là biết, kiến là thấy, Phật là cái thấy biết kiểu Phật. Còn tri kiến chúng sanh là cái thấy biết kiểu chúng sanh. Thấy biết kiểu chúng sanh là cái thấy biết mà có suy luận. Còn thấy biết kiểu Phật là thấy biết thôi à. Cho nên á, mình có sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình tận giám sát môi trường của nó, con mắt á thì để thấy thôi, chứ con mắt có để nghe không? Không. Lỗ tai thì để nghe, chứ lỗ tai có để thấy không? Không. Cho nên nó sáu cái căn của ta đây, nó có sáu môi trường để mà nó tiếp xúc. Thì mà con mắt của mình cứ thấy ngon lành, lỗ tai của mình có đây, mình cứ nghe ngon lành, Còn cái mình có cái miệng đây mình cứ ăn ngon lành, có gì đâu mà không chịu. Ăn thì cứ ăn. Tôi ăn tôi biết tôi đang ăn. Tôi ăn mặn tôi biết là tôi đang ăn mặn. Đó. Thì cái răng tôi rụng tôi ăn không được, nó xịu xạo, tôi biết là tôi đang xịu xạo. Có gì đâu, ăn ngon lành. Thấy không? Từ cái thân này mình cứ xúc chạm ngon lành. Mà trừ có một cái gì? Cái ông này nè, là cái ông trầm luân biển thổ nè, thức á. Nó phân biệt. Rồi nó thành ra vọng tưởng điên đảo, nó suy luận, nó âu sầu, nó nhớ lại quá khứ hiện tại vị lai, nó thành ra nó trao động tâm tư. Cho nên nó làm cái tánh mình đã biến thành tâm mất tiêu rồi. Thấy không? Mà khi mà biến thành tâm rồi nó dẫn mình đi luân hồi đau khổ. Đó là tam đồ. Cho nên mình tu mình phải làm cái tâm. Bỏ ra này đi thì tâm biến thành tánh. Rồi. Dễ quá mà ai tu cũng được. Phải không? Thì đừng có nói là mình già đó. Mình tu không có được. Già thì già, cái thân là già. Nhưng mà tu á, tu cái tâm chứ. Cô xin kể cho quý vị nghe một cái chuyện. Chuyện của ông Thi Lợi Đi Đề. Hồi thở Đức Phật còn tại thế đó, thì có một ông trưởng giả tên là Thi Lợi Bi Đề. Ông này rất là giàu có. Ông nhiều đời nhiều kiếp tu bố thí cho nên ông giàu có. Và ông có nhiều công đức. Và ông cũng nhiều đời nhiều kiếp, ông cũng tạo nhiều công đức tu hành. Cho nên kiếp này tuy là làm trưởng giả, hưởng được cái giàu sang vinh hoa phú quý, nhưng mà ông cũng nhớ lại cái thiện căn của ông. Thì hằng ngày các vị tỳ kheo đến nhà ông trưởng giả này để thực, thì cũng thường nói pháp cho ông nghe, nói khen ngợi cái hạnh phúc gia. Bởi vì xuất gia là vượt khỏi tam giới, được cái thân kim cương, được chứng quả bồ đề, bất sanh bất diệt, không còn bị sanh tử luân hồi. Giàu cho làm trưởng giả hay là làm những người giàu có đó, thì bất quá mai sau sanh lên cõi trời, hoặc là sanh lên cõi người, hoặc là sanh làm các vị thánh, thì cuối cùng rồi á thì cũng hết phước rồi, cũng phải đọa lạc luân hồi sinh tử, không bằng đi xuất gia. Khi chúng ta đi xuất gia là đã bước lên con đường đi đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, đạt được cái Phật tánh thanh tịnh, chứng quả vô thượng bồ đề, không còn sinh tử luân hồi nữa. Khi chúng ta tu được thành Phật thì chúng ta cái thân chúng ta trong sáng như kim cương, không còn tí nhiễm mô nào hết. Cho nên ông Thi Lợi Bi Đề này nè, ông nghe các vị tỳ kheo á ca ngợi cái hạnh xuất gia trong sạch và vượt khỏi tam giới, không còn sanh tử luân hồi, thì ông rất là thích. Nhưng mà ông thích đi xuất gia, khi ông thích đi xuất gia thì ông đã 100 tuổi rồi, già quá rồi, thân thì lụm cụm, mắt thì mờ, tay thì điếc, tay chân thì run rẩy, ngồi không được lâu, ăn cũng không được nhiều, tất cả cái gì nó cũng đều dở hết, tay chân mình mẩy rồi nó rệu hết trơn. Nhưng mà ổng ham xuất gia quá, ổng nói thôi kệ nó, già thì già, nhưng mà mình cũng đi xuất gia đi. Còn thôi thì tu hơi nhé, tại sao mình không đi xuất gia? Thì ông liền á, sắp xếp gia đình bỏ lại hết, cho vợ cho con, cho cháu cho chắc.